Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Ca tôn vinh Vua Thánh, từ xưa chăn dắt thánh dân, giờ đây cho đến mãi mãi về sau vẫn không thay rời. Là Chúa chi thánh chi nhân, siêu phàm soi sáng đời, quỳ dâng lên cha chi thánh lời hát tiếng ca tôn thờ. Lời ca tôn vinh Vua Thánh, nhờ ơn thương xót Chúa ban, đời tôi từ nay xa đến nơi chân ngài. Phật chất phú quý thế gian, sao bằng ngân phúc thiên đàng. Hồn tôi hân hoan bên Chúa, hòa mang đến muôn muôn đời.
Thi Thiên 145. Lạy Vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hàng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ca ngợi danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ca ngợi thay, sự cao cả Ngài không thể dò được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và truyền giao việc quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. người ta sẽ nói ra năng lực về việc đáng kinh của Chúa, còn tôi sẽ truyền giao cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về nhân từ lớn của Chúa. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Lạy Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ca ngợi Chúa. Những người thánh cũng sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa, đặng tỏ ra cho con loài người biết việc quyền năng của Ngài và vinh hiển oai nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi người cong khom. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa xòe tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, nhưng hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ca ngợi Đức Giê-hô-va. Nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng.
Chúa trên trời.
Sau đây là giờ chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài nói về tự kiềm chế trong loạt bài thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Lần trước chúng ta đã nói đến các phần liên quan đến chế ngự thân xác. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến phần chế ngự tư tưởng. Phao-lô viết, chúng tôi bắt mỗi tư tưởng phải suy phục Chúa cứu thế. Thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 10, câu 5. Mặc dù trong các câu này, Phao-lô đề cập đến tư tưởng của những người đối nghịch ông tại Cô-rinh-tô lúc ấy, văn cảnh hơi khác. Tuy nhiên, câu ta vừa đọc vẫn có thể dùng để áp dụng vào việc chế ngự tư tưởng của cá nhân ta. Tự chế tư tưởng có nghĩa là chỉ đưa vào tư tưởng ta những gì Chúa chấp nhận. Xin nhắc lại, tự chế tư tưởng có nghĩa là chỉ đưa vào tư tưởng ta những gì Chúa chấp nhận. Hướng dẫn chi tiết trong việc chế ngự tư tưởng được Phao-lô dạy rõ trong Philip chương 4 câu 8 như sau. Sau hết, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Xin nhắc lại, sau hết hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Như thế, tự chế trong tư tưởng không phải là chỉ khước từ những ý nghĩ tội lỗi xấu xa như tham dục, tham lam, ganh ghét hay tham vọng ích kỷ không nhận vào tâm trí chúng ta, nhưng còn là tập trung tư tưởng vào những điều tốt lành vừa lòng Chúa kể bên trên nữa. Châm ngôn dạy, trên hết hãy canh gác tâm hồn con, vì đó là nguồn của sự sống. Châm ngôn chương 4 câu 23. Ý nghĩa của từ lòng trong Kinh Thánh thường là để chỉ toàn thể con người với hiểu biết, tình cảm, lương tâm và ý chí. Lời khuyên trên đây nhắm vào tư tưởng của chúng ta, vì chính là từ tư tưởng mà tình cảm và hành động phát khởi. Và cũng tại nơi đó, những ước muốn tội lỗi châm rễ và lôi cuốn chúng ta phạm tội. Tâm trí chúng ta là một nơi ươm giống tinh thần, trong đó những tư tưởng phạm pháp khi đã được gieo trồng và vun sới sẽ chuyển ra thế giới thực hữu bên ngoài qua các hành động. Không có người nào bỗng nhiên rơi ngay vào tật ăn uống bê tha hay là hành động vô luân bại lý. Các việc này đã được un đúc lâu ngày trước khi đem ra thực hành. Như thế tư tưởng phải là chỗ tuyến đầu để ta phòng vệ và tự chế. Cộng vào tư tưởng ta chính là mắt và tai ta. Những gì chúng ta thấy hay đọc hoặc nghe phần lớn ấn định tư tưởng của mình. Dĩ nhiên là ký ức cũng đóng một vai trò lớn trong những gì chúng ta suy nghĩ. Nhưng ký ức chỉ có thể dồn chứa và đưa ra sử dụng những gì nguyên thủy vào tâm trí ta qua mắt và tai. Canh giữ tâm hồn khởi đầu bằng canh giữ mắt và tai. Ta không nên để cho những gì khơi dậy tham muốn tình dục, tham lam hay là chủ nghĩa chạy theo vật chất trong xã hội hiện đại. Ganh ghét và tham muốn ích kỷ lọt vào tâm trí chúng ta. Chúng ta cần phải tránh những chương trình truyền hình, băng hình, phim ảnh, tạp chí, các bài báo, quảng cáo và những cuộc đàm thoại làm khơi dậy những tư tưởng nhơ bẩn. Không những tránh, nhưng phải theo lời Phao-lô dạy Timôthê là phải chạy trốn chúng, có nghĩa là phải tích cực, phải quyết tâm. Dù Timôthê là một người lãnh đạo tin kính Chúa, nhưng cũng không được thừa trừ khỏi việc cần thiết tự chế và chạy trốn. Như thế Salomon dạy trong châm ngôn là phải canh giữ, còn Phaolô dạy trong các thư tín là phải chạy trốn, phải lánh xa. Nhiều khi thay vì canh giữ, chúng ta lại mở các cánh cửa ra cho những chất liệu vô đạo tràn ngập vào tư tưởng qua truyền hình, báo và phim ảnh, tạp chí, với những câu chuyện nhảm nhí vây quanh mỗi ngày. Thay vì chạy trốn, thường khi chúng ta ưa cho phép chúng vào trong tư tưởng của mình, chúng ta cũng cho phép lọt vào tư tưởng chúng ta những thứ mà chúng ta không dám cho phép làm trong hành động, vì người khác không trông thấy ý nghĩ của chúng ta được. Nhưng nên nhớ rằng, Chúa thấy tất cả. David nói trong Thi Thiên 139, Chúa nhận ra tư tưởng tôi từ xa, và lời chưa ở trên lưỡi tôi, Chúa đã biết hoàn toàn. Và ông cầu nguyện, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Thi Thiên 19 câu 14, ước mong câu này cũng là lời nguyện của mỗi chúng ta. Đó là nói về việc tự chế tư tưởng. Sau đây là việc tự chế tình cảm hay là ngăn chặn tình cảm. Những tình cảm cần phải được ngăn chặn gồm giận dữ, tức tối, bất mãn, oán thán và cay đắng. Những cảm xúc có thể nổ tung ra như trong trường hợp tính nóng giận không kiềm chế, hay có thể chỉ âm ỉ, ngấm ngầm như trường hợp oán thán. Cả hai trường hợp, các cảm xúc này đều làm cho Chúa buồn lòng và cần nhiều nỗ lực để thực hiện chế ngự. Tính nóng này không kiềm hãm là một mâu thuẫn trong đời sống một người tìm cách thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Những cuộc thịnh nộ nóng này rất tai hại không những cho bản thân người ra những tính khí tội ác này không kiềm hãm, nhưng còn làm tổn thương những người phải chịu đựng các thịnh nộ đó. Trong khía cạnh này, nóng tính là một trở ngại trên đường tự chế tính tình. Những ý nghĩ và các xúc cảm không kiềm chế là tội bên trong tâm trí ta, chỉ làm hại cho ta, trừ khi nó dẫn đến hành động. Nhưng cơn nóng tính không kiềm hãm làm hại danh dự của người khác, tạo ra cay đắng và phá hoại các cuộc tương giao. Mặc dù không gây hại cho người khác, nhưng những cảm xúc khác như bất mãn, cay đắng và oán thán có lẽ gây hại cho chính chúng ta và cuộc tương giao giữa chúng ta và Chúa. Cơn nóng giận không kiềm chế chút lên người khác, bất mãn, cay đắng và oán thán xây đắp trong tâm hồn ta và làm cuộc sống tâm linh hao mòn như ung thư từ từ lan rộng. Tất cả những cảm xúc tội lỗi trong tâm hồn ta đều có chung một tụ điểm là bản thân. Các cảm xúc này đặt những bất mãn, danh dự bị tổn thương, những giấc mơ không thành lên ngôi của tâm hồn ta và chúng trở thành thần tượng. Chúng ta nuôi dưỡng bất mãn và cay đắng. Chúng ta đắm mình trong oán thán, mặc dù biết rằng mọi điều hợp lại gây hữu ích cho người yêu kính Chúa và không gì ngăn cách chúng ta khỏi tình thương của Chúa được. Nhưng nhiều khi chúng ta cố tình quên đi các lời hứa này và lựa chọn thái độ làm Chúa hổ nhục và gây tàn hại cho sức khỏe tâm linh của chúng ta. Sứ đồ Phaolô ngày xưa đãi thân thể rất nghiêm khắc để tự chế. Chúng ta cũng phải làm như thế đối với những cảm xúc tai hại của mình. Phải có quyết định dứt khoát đối với chúng ngay từ khi chúng vừa ló dạng trong tư tưởng ta. Tiếp theo đây chúng tôi xin nói về sự tự dung thứ. Việc tự chế cần chú trọng vào tính chất tăng trưởng. Trong đời này chúng ta không bao giờ có thể đạt đến tuyệt điểm được. Hơn nữa, phải nhận thức rằng cuộc chiến tự chế ngự mỗi người một khác. Người này có thể không có vấn đề nào về tự chế thân thể, nhưng lại phải vật lộn với những tư tưởng kiêu ngạo tâm linh. Người khác có thể không bị vấn vương bởi các tư tưởng nhơ bẩn, nhưng lại có tính bất mãn và hay oán than. Khi ta có thái độ lên án, chỉ trích người khác là thiếu tự chế trong những lĩnh vực mà ta thấy mình không có vấn đề gì. Hãy nhớ rằng, có những lĩnh vực mà chính mình đang phải vật lộn, và hãy có tinh thần khoan dung, cởi mở. Phán đoán trung thực là khởi đầu của việc tự chế, và lời dạy của Kinh Thánh rất minh bạch. Phán đoán trung thực phải đặt căn bản trên hiểu biết thấu đáo tiêu chuẩn của Chúa, như đã trình bày trong Kinh Thánh cho thân thể, tư tưởng và cả tình cảm hay cảm xúc. Ta nên nhớ, lời Chúa sẽ giữ ta khỏi phạm tội, hoặc là tội sẽ giữ ta khỏi lời Chúa. Đây là bí quyết tự chế. Xin nhắc lại, lời Chúa sẽ giữ ta khỏi phạm tội, hoặc là tội sẽ giữ ta khỏi lời Chúa. Biết phán đoán trung thực cũng khiến ta có thể ước tính chính xác được những nhu cầu đặc biệt của mình trong lĩnh vực tự chế. Phao-lô dạy, mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Roma 12 câu 3. Câu này không những dạy ta đánh giá ân tứ thuộc linh, nhưng còn để đánh giá nhu cầu thuộc linh nữa, nghĩa là ta phải biết sở trường sở đoạn của mình. Như thế, học Kinh Thánh và xét mình kỹ mới có thể phán đoán trung thực được. Ta cũng cần nhận định khởi đầu việc tự chế là phải để Chúa làm chủ, phải bằng lòng vâng phục Chúa hoàn toàn. Muốn thể xác vâng phục tâm linh thì tâm linh phải vâng phục Chúa trước. Xin nhắc lại, muốn thể xác vâng phục tâm linh thì tâm linh phải vâng phục Chúa trước. Nếu tự chế bắt đầu bằng phán đoán trung thực, nó phải được thực hiện bằng thuận phục quyền uy của Chúa trong mọi lĩnh vực của đời ta. Ta cần nhận thức rằng trận chiến tự chế xảy ra trong tâm trí ta. Đó là trận chiến với các đam mê, ý nghĩ và ước muốn. Trong những lĩnh vực nào ta không kiềm chế được là ta đang có antenna xoay hướng đón nhận những cám dỗ về lĩnh vực đó. Trên tất cả, ta cần cầu xin năng lực bên trong để kiềm chế các đam mê và ước muốn của mình. Chính Chúa sẽ hành động trong ta để ta có ý chí quyết định và thực hiện. Ý chí của ta sẽ mạnh hơn khi ta bằng lòng vâng phục Chúa. Khi ta nhờ ơn Chúa nói khẳng định, tức là không, đối với các ước muốn, thì ta lại càng có khả năng nói không nhiều lần hơn nữa. Khi ta tăng trưởng trong năng lực tự chế, ta sẽ kinh nghiệm được tự do khỏi những xiềng xích tự khoan dung và có thể được đưa đến tự do của kỷ luật thuộc linh chân thật.
Vẫn khép kín như xưa, trần gian bao nhiêu vương vấn sao không đành xa lánh, tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phải tan, màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn, sớm bên ngài thỏa vui muôn đời. Giờ đây ta nên nghe tiếng Giêsu gọi thân thiết, mời Giêsu đến trong tâm linh. phai tàn, màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sống cũ, hãy tiếp đón mùa tâm hồn, sống bên Ngài thỏa vui buồn đời.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.